cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến phần cuối của Roma đoạn 9. Phaolô nói rõ rằng quốc gia Do Thái được lựa chọn là bởi ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời, chứ không phải vì quốc gia này tốt hơn hay có công trạng nào. Dầu rằng Đức Chúa Trời chọn dân Do Thái, nhưng chỉ có một nhóm người được cứu, đó là những người quay về với Ngài, họ được gọi là những người còn sót lại. Nhưng ngày nay giữa dòng dân ngoại, Đức Chúa Trời cũng gọi ra một dân cho danh Ngài. Giờ đây xin mời các bạn cùng xem trong Roma đoạn 9 từ câu 25 đến 26. Nhưng Ngài phán trong sách OC rằng, ta sẽ gọi kẻ chẳng phải dân ta là dân ta, kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. Lại xảy ra trong nơi Ngài phán cùng ta rằng, các ngươi chẳng phải là dân ta đâu, cũng tại nơi đó họ sẽ được xưng là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Lời này được trích từ sách OC đoạn 2 câu 23 và nó đề cập về dân Israel, tức là dân Do Thái. Sứ đồ Phêrô cũng đề cập đến lời tiên tri này đến những người tin nhận sót lại trong thời của ông và sẽ mãi mãi là một dân. Đối với những người đã quay trở lại với Đấng Christ, Phêrô nói rằng, những anh em là dòng giống được lựa chọn là chức thầy tế lễ nhà vua, là vân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em là ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân của Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Trong Phêrô thứ nhất đoạn 2, câu 9 đến câu 10. Lời tiên tri thứ nhì được trích từ OC đoạn 1 câu 10, đề cập dân ngoại ở khắp nơi trên thế gian trở lại cùng Đấng Christ hiện nay và tương lai. Như Thánh Gia-cơ đã diễn đạt, hầu cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là Đấng làm nên những việc này, có phán như vậy. Trong sách Công vụ, đoạn 15, câu 17. Đức Chúa Trời cho tin lành từ xứ Philippines truyền đến Âu Châu. Không phải vì người Âu Châu là người trỗi hơn những người khác, nhưng vì lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Tin lành cứu rỗi cũng truyền đến Á Châu, Phi Châu, Mỹ Châu và lan tràn khắp nơi trên thế giới vì lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Ngài muốn cho mọi người được cứu. Chúng ta cảm tạ Chúa vì tin lành đã truyền đến Việt Nam và nhờ đó mà tôi được sự cứu rỗi và hôm nay tôi cũng mong ước quý ông bà anh chị em cũng được sự cứu rỗi qua việc tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Roma đoạn 9 từ câu 27 đến 28. Còn Esai nói về dân Israel mà kêu lên rằng, dầu số con cái Israel như các bờ biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu mà thôi, vì Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài cách trọn vẹn, vội vàng trên đất. Phaolô trích dẫn lời này từ tiên tri Esai đoạn 10 câu 22 và 23. Chỉ có những người còn sót lại trong dân Israel sẽ được cứu trong thời kỳ đại nạn. Nếu các bạn muốn xem về tỷ lệ phần trăm, ngày nay có khoảng 15 triệu người Do Thái. Trong thời kỳ đại nạn, chỉ có 144.000 người Do Thái được đóng ấn. Đó là một tỷ lệ nhỏ. Trong khi đó, tôi tin rằng những người khác cũng được cứu trong thời kỳ này. Và số 144.000 người này sẽ là nhân chứng cho Ngài. Và một số nhỏ còn sót lại sẽ được cứu. Chỉ có một số nhỏ người Do Thái và một số nhỏ người dân ngoại. Xin các bạn đừng hỏi tôi tại sao như vậy. Đó là do Đức Chúa Trời tỏ bày lòng nhân từ của Ngài. Nếu Ngài cứu một người nào đó, thì sự nhân từ của Ngài được tỏ bày ra, bởi vì không một ai trong chúng ta đáng hưởng được sự nhân từ của Ngài. Và trong Roma đoạn 9, câu 29 viết tiếp. Lại như Esai đã nói tiên tri rằng, nếu Chúa vạn quân chẳng để lại một cái mầm của dòng giống chúng ta, thì chúng ta trở nên như thành Sodom và giống như thành Gomorrah vậy. Câu này Phaolô trích dẫn từ Esai đoạn 1 câu 9. Đây là một lời công bố làm chúng ta phải giật mình, nhưng nó rất thích ứng với thẩm quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Ngay cả đến một quốc gia được lựa chọn cũng có thể bị hủy diệt như Sodom và Gomorrah khi họ nghịch với Đức Chúa Trời, nếu như Ngài không bày tỏ sự nhân từ tối thượng và nhớ đến giao ước. Vì thế, ngày nay chúng ta là ai mà lên mình và kiêu ngạo? Các bạn thân mến, bởi sự nhân từ của Đức Chúa Trời mà mới giữ chúng ta khỏi xuống dưới địa ngục mà thôi. Trong Roma đoạn 9 câu 30 nói tiếp, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Những dân ngoại chẳng tìm sự công bình thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình đến bởi đức tin. Đây là lời công bố được khích lệ mạnh mẽ. Dân ngoại không có lòng mong ước cũng như không có một công việc tốt để được xưng công bình trong Đấng Christ, nhưng bởi vì việc làm của Đức Chúa Trời và bởi vì Đức Chúa Trời muốn thực hiện điều đó. Kinh Thánh Cựu Ước đã nói tiên tri về điều này, như chúng ta thấy dân ngoại đã được cứu rồi. Và trong sách Roma đoạn 9 câu 31 nói tiếp, còn như dân Israel tìm luật pháp của sự công bình thì không đạt đến luật pháp ấy. Nói một cách khác, dân Israel cố gắng giữ luật pháp để được sự công bình, nhưng họ không đạt được. Đây là một lời kinh ngạc phải không? Người Do Thái cố gắng tạo ra sự công bình qua hệ thống luật pháp Môi-se, nhưng họ không có được. Xin các bạn hãy nhìn vào quốc gia đó hiện nay. Ngày nay tôi thấy là những người có tôn giáo thì rất khó tiếp nhận tin lành cứu rỗi, bởi vì quý vị này chỉ nương cậy vào tôn giáo của mình. Xin quý vị suy xét rằng, quý vị có tu hành đủ tốt hầu đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đòi hỏi không? Quý vị sẽ không thể nào được phục hòa với Đức Chúa Trời tối cao qua việc làm của mình. Phaolô nói rằng, nếu quý vị muốn được sự cứu rỗi, thì xin quý vị hãy đến cùng với Chúa Giê-xu, như lời mời gọi của Ngài. Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Trong sách Mác đoạn 8 câu 34, phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Trong Giăng đoạn 6 câu 37, xin mời quý vị hãy đến cùng với Chúa Giê-xu. Xin quý vị đừng đứng bên bờ lề mà nói rằng, tôi không phải là người được chọn. Nếu các bạn là người muốn được sự cứu rỗi, thì các bạn là người được chọn. Nếu các bạn không muốn được sự cứu rỗi, thì các bạn là người không được chọn. Tôi không thể nào hòa hiệp sự lựa chọn và ý chí tự do. Dầu đến giai đoạn cuối của đường đời, tôi vẫn nói rằng Đức Chúa Trời là Đấng tối cao. Ngài làm cho mọi điều theo ý muốn tốt lành của Ngài. Ý chỉ của Đức Chúa Trời là đúng. Không có một sự bất khiết nào trong Ngài. Ngài không hề làm một điều nhầm lẫn nào. Con người chúng ta thường nhầm lẫn, cả đến người lãnh đạo cũng làm những điều lầm lẫn. Và các bạn thân mến, vì sao ngày nay các bạn vẫn còn chưa tin vào Đức Chúa Trời? Ngài là đấng công bình và nhân từ. Tất cả những gì Ngài làm đều công bình. Và trong sách Roma đoạn 9, câu 32-33. Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Họ đã dấp phải hòn đá ngăn trở, như có chép rằng, này ta để tại Siôn một hòn đá ngăn trở, tức là hòn đá lớn làm cho vấp ngã. Hễ ai tin đến thì bị hổ thẹn. Lời này được trích dẫn từ Ê-sai đoạn 8 câu 14 và đoạn 28 câu 16. Người Do Thái đã vấp ngã, còn người ngoại cho rằng thập tự giá là ngu dại. Nhưng đối với những ai tin nhận, dầu rằng người Do Thái hay người ngoại sẽ được cứu rỗi. Những người nhu mì đến bởi đức tin. Con người tự nhiên cố gắng tạo ra sự cứu rỗi bởi một vài phương tiện nào đó. Các bạn thân mến, các bạn sẽ không thể nào phục hòa với Đức Chúa Trời bằng nỗ lực riêng của mình. Và tôi mong rằng quý vị hãy đến với lòng khiêm nhường và với đức tin chân thật. Thưa quý vị, giờ đây chúng ta tìm hiểu tiếp đến Roma đoạn 10. Chúng ta thấy rằng tình trạng hiện tại của dân Do Thái, họ bị hư mất. Đó là tình trạng của họ ngày nay. Họ hư mất cũng như người ngoại hư mất. Bởi vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp đặng xưng công bình. Giờ đây, Phaolô chuyển từ quyền tối cao của Đức Chúa Trời đến trách nhiệm của con người. Và ông bắt đầu tư tưởng này vào cuối của Roma đoạn 9. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói về tình trạng hiện tại của dân Do Thái, ở trong Roma đoạn 10 câu 1. Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Các bạn thấy là họ có trách nhiệm với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã nói với họ, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày, khi quân địch nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề, họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày sẽ không biết lúc mình đã được thăm viếng. Trong Luca đoạn 19 câu 43-44. Đấy là tình trạng của quốc gia Do Thái ngày nay. Do Thái được bao bọc bởi các quốc gia Ả Rập, và họ không có hòa bình. Vì thế Phaolô nói, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân y sinh cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Giờ đây xin các bạn hãy chú ý đến lời công bố của Chúa. Thứ nhất, Israel với tất cả những gì họ có về tôn giáo không cứu rỗi được họ. Tôi xin thưa với các bạn là tôn giáo không cứu được bất cứ ai. Một người sẽ bị hư mất khi chống nghịch với Đức Chúa Trời và không chấp nhận sự công bình được ban cho trong Chúa Giêsu Christ. Các bạn có thể có tôn giáo, nhưng các bạn sẽ hư mất. Dân Israel có tôn giáo, nhưng họ vẫn cần sự cứu rỗi. Họ có tôn giáo, nhưng không có sự công bình, tức là không có được sự tha thứ tội lỗi. Họ có nhiều hơn các quốc gia khác, nhưng họ vẫn hư mất. Cho nên, lòng mong ước của Phaolô là cho dân Israel được cứu. Cũng như lòng tôi mong ước rằng quý ông bà, anh chị em được cứu. Điều thứ hai, Israel có thể được cứu. Tất cả những người ngoại ở khắp nơi có thể được cứu. Người Việt Nam của chúng ta cũng có thể được cứu. Điều thứ ba, Israel ngày nay cũng có đồng một cương vị trước mặt Đức Chúa Trời như người ngoại. Họ cũng cần được nghe giảng tin lành cứu rỗi như các dân tộc nào chưa nghe Đấng Christ. Bởi vì không có một sự phân biệt gì hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi ai tự hào về dòng dõi xuất chúng hay hổ thẹn về những dòng dõi thấp kém là một điều vô lý. Mặt đất dưới chân thập tự giá là cho tất cả mọi tầng lớp. Dù các bạn hiện nay là ai, có màu da gì, ở địa vị nào trong xã hội, có tôn giáo nào hay làm công tác nào, vẫn không giúp điều kiện cho các bạn được cứu. Nếu không có Đức Chúa Giêsu Christ, tất cả mọi tội nhân đều xuống địa ngục. Đức Chúa Trời là đấng công bình. Ngài nói điều đó cho các bạn. Có lẽ các bạn nói, tôi không thích ông giảng như thế. Các bạn thân mến, đây là những gì Đức Chúa Trời nói. Đức Chúa Trời đưa điều này ra ánh sáng. Ngài không muốn các bạn thiếu sót điều này. Ngày nay có nhiều người tin rằng tin lành đến với người Do Thái trước nhất. Tôi nghĩ rằng Phao-lô cũng nghĩ như thế theo phương diện lịch sử. Tin lành trước nhất đến cho người Do Thái. Trong mấy năm đầu sau khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời, thành Jerusalem hoàn toàn là những người Do Thái nghe tin lành của Chúa Giêsu. Chưa có người ngoại được cứu trong lúc đó. Hội thánh hoàn toàn là người Do Thái. Trong thời nay, thì tôi không còn tin rằng tin lành cần giảng trước nhất, trước tiên cho người Do Thái nữa. Nhưng tôi tin rằng người Do Thái cũng không nên bị bỏ qua. Họ cũng ở trong chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời. Họ cũng cần đến tin lành cứu rỗi. Tôi không thích và không đồng ý với một số người chủ trương phóng khoáng cho rằng người Do Thái không cần tin lành vì họ có đức tin riêng về Cơ Đốc giáo. Người Do Thái cần nghe tin lành cũng như các dân tộc khác trên thế giới. Vì thế Đức Chúa Trời sẵn sàng ban sự nhân từ cho tất cả mọi người nào tiếp nhận. Và trong Roma đoạn 10 câu 2 nói tiếp: Vì tôi làm chứng cho mọi người rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn. Khi nghe nói lời này của Phao-lô, tôi liên tưởng đến hoàn cảnh của người Việt của chúng ta tin cậy vào tôn giáo để được cứu rỗi, được siêu thoát. Quý vị và các bạn thân mến, điều mà các bạn cần để được cứu là Chúa Giêsu Christ, là đấng cứu thế. Các bạn có tiếp nhận Chúa Giêsu và sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho trong Chúa Giêsu hay chưa? Các bạn không thể nào có được sự cứu rỗi qua một nền tảng nào khác. Các bạn cần đạt đến mức trọn vẹn mới được vào thiên đàng. Nhưng các bạn không hề trọn vẹn, cũng như chính tôi không bao giờ trở nên một người trọn vẹn. Nhưng tôi có một tin mừng cho các bạn. Tôi được lên thiên đàng bởi vì Chúa Giêsu chết thay cho tội lỗi của tôi. Ngài được chôn và Ngài sống lại từ kẻ chết. Ngài gánh tội lỗi của tôi và sống lại cho sự công bình của tôi. Ngài ban cho tôi sự công bình. Tôi sẽ được lên thiên đàng vào một ngày trong tương lai bởi vì Chúa Giêsu chết thay cho tôi. Tôi xin hỏi các bạn một điều. Chúa Giêsu hiện nay có phải là Chúa cứu thế của các bạn không? Dù các bạn hiện nay là người có tôn giáo hay không có tôn giáo, điều cần thiết yếu cho đời sống của các bạn là các bạn có Chúa Giêsu Christ làm Chúa cứu thế của các bạn hay chưa? Thật là một điều rất quan trọng cho các bạn có Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế và ở trong sự giao thông với Ngài. Và trong Roma đoạn 10 câu 3 nói tiếp: Bởi vậy, họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Đây là một sự thật cho người Do Thái, và đây cũng là một sự thật cho nhiều người tin cậy vào tôn giáo ngày hôm nay. Họ cố gắng nương nhờ vào sinh hoạt tôn giáo để xây dựng sự công bình riêng. Có biết bao nhiêu người theo tôn giáo 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng đến giờ phút cuối của cuộc đời vẫn không biết chắc rằng mình có được cứu khi qua đời hay không? Các bạn thân mến, xây dựng sự công bình riêng giống như xây nhà trên bãi cát. Tôi mong ước rằng các bạn nhận thức được điều đó hôm nay, và tôi kêu gọi các bạn hãy đến tiếp nhận sự công bình của Đức Chúa Trời. Và trong sách Roma, đoạn 10 câu 4: Về Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Đấng Christ là cuối cùng của luật pháp, có nghĩa là Ngài là mục tiêu tối hậu. Đức Chúa Giêsu Christ đã nói rõ điều này. Ngài phán: Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, vì nếu vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ và đằng rách trở nên xấu hơn. Trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 16. Luật pháp Môi-se được ban cho để hướng dẫn con người đến với Đấng Christ. luật pháp không được ban cho để cứu con người. Môi-se đã nói điều này cho các tín hữu ở Galati. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đang dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Trong sách Galati đoạn 3 câu 24. Luật pháp Môi-se được ban cho không phải để cứu chúng ta, nhưng để chỉ chúng ta biết rằng chúng ta cần được sự cứu rỗi. Luật pháp nắm lấy tay của chúng ta và dẫn đến thập tự giá của Đấng Christ. Luật pháp Môi-se kết thúc trong Đấng Christ. Và trong sách Galati đoạn 5 câu 4 nói rằng: anh em thải điều muốn cậy luật pháp được xưng công bình thì lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Có một học giả viết sách Roma đã nói như vậy: luật pháp Môi-se không còn cai trị trên đời sống, nhưng nó là phương tiện dẫn đến sự công bình. Còn Phao-lô nói, Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Các bạn thân mến, tất cả ai tin Đấng Christ thì được sự cứu rỗi, và sự cứu rỗi được mở ra cho tất cả mọi người. Và tôi mong rằng các bạn hãy đến tiếp nhận. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến chỗ đứng hiện tại của dân Do Thái. Ở trong sách Roma đoạn 10 câu 5. Và Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách này: hễ ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà được sống. Các bạn có thể cố gắng có sự công bình bởi luật pháp. Nó sẽ là sự công bình riêng. Nó không phải là sự công bình của Đức Chúa Trời, và nó không bao giờ đạt đến tiêu chuẩn của Ngài. Và trong Roma đoạn 10 câu 6 đến câu 7: nhưng sự công bình đến bởi đức tin thì nói như vậy: chớ nói trong lòng ngươi rằng ai sẽ lên trời, ấy là để đem Đấng Christ xuống, hay là ai sẽ xuống vực sâu để đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lại lên. Phao-lô nói đến việc lên trời và đem sự công bình xuống, hay đi xuống âm phủ đem nó lên. Các bạn thân mến, sự công bình mà Phao-lô nói được ban cho trích từ trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30 câu 11 và 14. Và trong sách Roma đoạn 10 câu 8 nói tiếp: nhưng nói làm sao? Đạo ở gần người, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Sự cứu rỗi giờ đây đến ngay với quý vị và tại nơi mà các bạn đang ngồi, đang ở. Có một số người nghĩ rằng muốn có sự cứu rỗi thì phải đi đến một nơi có bàn thờ, phải dự một buổi họp đặc biệt nào đó. Nhưng sự cứu rỗi có thể đến ngay tại nơi mà các bạn hiện đang ở bây giờ. Và trong sách Roma đoạn 10, câu 9 đến câu 10: vậy nếu miệng ngươi xưng Chúa Giêsu Christ ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Có nhiều người nói rằng, người tin nhận phải đến phía trước để xưng nhận đức tin. Điều đó không phải nhất thiết như vậy. Đó không phải là điều mà Phao-lô nói tại đây. Phao-lô đang nói ở đây là con người cần có một sự đồng bộ trong lời xưng nhận và trong đời sống. Lời nói của môi miệng và tấm lòng cần có sự hòa hiệp với nhau, nói ra cùng một điều. Các bạn tin ở tấm lòng. Tấm lòng của các bạn có nghĩa là toàn thể con người. Tôi cũng thấy rằng có một số người họ nói bằng môi miệng hay là chỉ phục vụ bằng môi miệng, nhưng tấm lòng của họ xa cách Đức Chúa Trời. Khi các bạn xưng nhận một cách công khai, các bạn cần biết chắc rằng tấm lòng của các bạn cũng đi với các bạn. Các bạn đừng nên nói với những lời dại dột mà nó không có ý nghĩa gì với các bạn. Nếu những lời xưng nhận mà không có đức tin thì đó là một sự giả dối hay là giả hình. Nếu có đức tin mà không dám xưng nhận thì đó là người nhút nhát. Nhưng đối với tôi, nó cũng giống như điều Gia Cơ nói: đức tin không có việc làm thì chết. Trong Gia Cơ đoạn 2 câu 20. Các bạn thân mến, nếu các bạn xưng nhận ra bằng lời thì tin xin chắc rằng mình phải có đức tin ở trong lòng. Vậy nếu miệng ngươi xưng Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. có nghĩa là sự sống lại của Đấng Christ là trọng tâm của tin lành. Nhưng Phaolô đã nói trước đây, Ngài đã bị nộp vì tội chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta, ở trong Roma đoạn 4 câu 25. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Roma đoạn 10 câu 11. Và Kinh Thánh nói rằng, kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng hổ thẹn. Phaolô trích lời này từ tiên tri Ê-sai trong đoạn 28 câu 16. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá gốc quý báu, là nền bền vững, ai tin sẽ chẳng gấp rút. Phaolô trích lời này để hỗ trợ cho sự công bố về sự công bình bởi đức tin. Và trong Roma đoạn 10 câu 12, trong người Giuđa và người Rê-rét không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, tức là người ngoại, vì tất cả đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tất cả đều cần sự cứu rỗi và phải đến với cùng một phương cách. Đức Chúa Giê-xu nói rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong sách Giăng, đoạn 14 câu 6. Các bạn không thể đến với Đức Chúa Trời bởi những nghi thức cựu ước hay bởi luật pháp Môi-se. Sự cứu rỗi được ban cho mọi người với cùng một nền tảng, đó là sự nhân từ và đức tin. Đó là cách mà tôi mong ước rằng các bạn hãy đến cùng với Đức Chúa Trời. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.